Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp Tổng Giám mục Hilarion của Chính thống Nga.
Vatican, sáng thứ Tư ngày 22 tháng 12, tại phòng họp ở Đại Thính đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Cha Hilarion Anfeyev, Tổng Giám mục Chính thống giáo của Volokolam.
Đức Tổng Giám mục Hilarion cũng là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Trước đó, bình luận về các báo cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng về cuộc gặp gỡ có thể có giữa Đức Thượng phụ Kirin và Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Hilarion cho biết đã có chương trình gặp mặt Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Hilarion nói: tôi dự định thay mặt Đức Thượng phụ Kirin chúc mừng sinh nhật lần thứ 85 của Ngài và thảo luận với Ngài về nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ song phương giữa hai giáo hội của chúng ta. Trong số những vấn đề này, có thể có cuộc gặp của Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng phụ Kirin. Cho đến nay, địa điểm cũng như ngày diễn ra cuộc họp vẫn chưa được xác định. Theo thông cáo báo chí của Tòa Thánh cho biết, trong cuộc trò chuyện diễn tiến trên tinh thần huynh đệ, một số vấn đề là nguyên nhân của mối quan tâm chung đã được thảo luận và dấn thân tìm kiếm câu trả lời cụ thể về con người và tâm linh cho những quan tâm này. Trong cuộc gặp gỡ, Vatican cho biết thêm, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn về những lời chúc tốt đẹp của cá nhân Đức Tổng Giám mục Hilarion và nhân danh Đức Thượng phụ Kirin, nhân sinh nhật lần thứ 85 của Đức Thánh Cha. Về phần mình, Đức Thánh Cha bày tỏ tình cảm và sự gần gũi đối với giáo hội Nga và Đức Thượng phụ Kirin, người vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75. Ngài nhắc lại với lòng biết ơn về hành trình của tình huynh đệ đã cùng nhau thực hiện và cuộc trò chuyện tại La Habana, Cuba vào năm 2016. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Chính thống Hilarion đã tặng cho nhau bức hình Đức Mẹ. Đức Thánh Cha còn tặng cho Đức Tổng Hilarion các tài liệu của Ngài, trong đó có sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2022 và thông điệp về tình huynh đệ nhân loại.
Tòa Thánh công bố hai tài liệu về trẻ em trong đại dịch.
Vatican, thứ Tư ngày 22 tháng 12 năm 2021, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện họp báo công bố hai tài liệu liên quan đến trẻ em trong đại dịch có tựa đề Đại dịch và Thách đố Giáo dục và Trẻ em và COVID-19. Những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất của đại dịch.
Hai tài liệu được giới thiệu bởi Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, Sir Alessandra Smerilli, Tổng Thư ký Tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, và bác sĩ Alberto Villani, đang phục vụ tại Bệnh viện Bambino Gesù của Tòa Thánh và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống. Về tài liệu đại dịch và thách đố giáo dục, trước hết, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia nói về nguồn lực của trẻ em và thiếu niên trong thời điểm đại dịch. Trong những tháng đau thương này, sự kiên cường đặc trưng của các thế hệ trẻ thể hiện rõ. Các em tiếp tục hướng tới tương lai, mặc dù đầy những sự kiện bất ổn và điều kiện khó khăn. Đây là khả năng chịu đựng những sự kiện nghiêm trọng trong cuộc sống qua phản ứng của các nguồn lực bên trong và sự hỗ trợ bên ngoài. Trẻ em có khả năng phục hồi, vì vậy các em không thể bị bỏ một mình, cần phải kích hoạt các con đường tái tạo những tổn thương.
Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nhấn mạnh rằng, đại dịch lây lan trên toàn thế giới đòi hỏi chúng ta phải đối phó với tương lai gần với một nhận định chính xác và chia sẻ trách nhiệm đối với các thế hệ trẻ. Bốn lĩnh vực cần chú ý đặc biệt là 1. Mở lại trường học. Trong tương lai, biện pháp đóng các trường học phải được coi là cuối cùng và chỉ được áp dụng trong trường hợp nghiêm trọng. Bởi vì, đối với các trẻ em, sự thiếu tương tác đa chiều trong tương quan giáo dục và xã hội có tác động tiêu cực đến cảm nhận về chất lượng cuộc sống, động cơ đào tạo con người, quan tâm trách nhiệm xã hội đối với mọi người, đặc biệt độ tuổi thanh thiếu niên, đó là trường đời của các tương quan, tình bạn và giáo dục tình cảm. Trường học bị đóng cửa làm gián đoạn các tương quan xã hội. Hậu quả của việc đóng cửa trường học, 10 triệu trẻ em trên thế giới sẽ không bao giờ trở lại trường. Việc tiếp thu kiến thức của các em bị hạn chế. Các em học ở khu vực có hệ thống trường học cung cấp thực phẩm bị giảm bớt. Trái lại, các em ở thế giới phát triển thì bị béo phì. các em bị rối loạn lo âu, trầm cảm và căng thẳng, gia tăng tình trạng nghiện Internet, trò chơi điện tử hoặc xem TV vô độ. 2. Bảo vệ các mối quan hệ gia đình. Việc đóng cửa các trường học đã đưa trở lại thiên chức trọng tâm của cha mẹ và ông bà. Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ con cái và giúp chúng vượt qua những khó khăn mà các em gặp phải trong hoàn cảnh mới. Đây là cơ hội để xem lại nội dung của những thách đố giáo dục bắt đầu từ gia đình. 3. Giáo dục tình huynh đệ phổ quát. Cần phải giáo dục các thế hệ trẻ không chạy trốn khỏi viễn tượng toàn cầu, các thành tựu của khoa học, thách đố sinh thái, quan điểm kinh tế và xã hội với sự bất bình đẳng của nó, vai trò của truyền thông xã hội và công nghệ. Các nhà giáo dục có trách nhiệm dạy cho các học sinh biết mở rộng tầm nhìn, nhận thức rõ hơn về thế giới cũng như trách nhiệm của các em với tư cách là những công dân, những người có đức tin. 4. Thông truyền đức tin vào Chúa của sự sống. Đại dịch cho thấy những nội dung cơ bản của giáo lý chưa được chú trọng như những câu hỏi: sự ác đến từ đâu? Thiên Chúa ở đâu trong đại dịch? Tương quan hài hòa giữa đức tin và khoa học mà giáo hội đề xuất là gì? Những trang kinh thánh nào soi sáng cho giai đoạn này? Phải có những lời nói và cử chỉ nào trong khi đồng hành với người bệnh? Đây là những vấn đề mà người lớn phải cố gắng đưa ra câu trả lời cho các em. Chắc chắn, đây là một cơ hội để giúp các em trưởng thành trong đức tin. Nhưng để làm được điều này, cần có sự cộng tác giữa các gia đình và cộng đoàn Kitô.
Tài liệu kết thúc nhắc lại rằng nguồn gốc của sự quan tâm giáo dục của giáo hội đối với trẻ em ở trong Tin Mừng, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Các môn đệ ngăn cản các em đến với Chúa. Trong xã hội, đôi khi có nhiều gì ghẻ hơn là các bà mẹ. Họ bỏ mặc trẻ em và không đáp ứng nhu cầu của các em. Từ trải nghiệm đại dịch, giáo hội Công giáo cho thấy nhu cầu cấp thiết phải loại bỏ những cản trở nặng nề ngăn cản sự hòa nhập tích cực của trẻ em và thanh thiếu niên vào xã hội. Về điểm này, lời kêu gọi của giáo hội là hãy cho trẻ em đến trường, hãy trao cho các em những người thầy tốt, những người biết chú ý đến khả năng của các em và nhẫn nại với các em. Và đặc biệt, hãy đưa các em đến trường học của Thầy Giêsu để các em được giáo dục trong trường học đặc biệt này.
Với tài liệu Trẻ em và COVID-19, những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất của thời đại dịch, trước hết Ủy ban Vatican về COVID-19 của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện trình bày về tình trạng của các trẻ em trong thời điểm đại dịch. Ủy ban cảnh báo rằng một thế hệ trẻ em đang phải gánh chịu hậu quả kinh tế, sức khỏe và xã hội của đại dịch. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, có hơn 5 triệu trẻ em bị mất cha mẹ, ông bà hay người giám hộ. Tình trạng này vẫn còn tiếp diễn trong những năm tới. Hậu quả là nhiều trẻ em sẽ bị rơi vào cảnh nghèo đói, thiếu sự chăm sóc của gia đình, bị đưa vào trung tâm mồ côi, thiếu giáo dục. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, số lao động trẻ em đã tăng lên 160 triệu. Về suy dinh dưỡng, năm 2020, có từ 6 đến 7 triệu trường hợp mới dưới 5 tuổi, hơn 168 triệu trẻ em không được học trong suốt 12 tháng đầu tiên của đại dịch và nhiều em khác phải bỏ học.
Từ hiện trạng này và sau khi đưa ra những phân tích cụ thể dựa trên giáo huấn của Giáo hội Công giáo, đặc biệt là các văn kiện gần đây của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh đưa ra các đề nghị. Đối với các nhà lãnh đạo chính trị và xã hội, thúc đẩy phân phối công bằng vaccine COVID-19, vì tác hại của virus đối với trẻ em chỉ có thể giảm hoàn toàn nếu sự lây lan của COVID-19 được hạn chế. Tăng cường các hệ thống chăm sóc trẻ em trong gia đình, cần tránh hết sức tình trạng trẻ em bị tách khỏi cha mẹ và hỗ trợ tâm lý cho các trẻ em phải chịu tang cha mẹ. Dành một phần lớn ngân sách cho việc bảo vệ trẻ em, các chính phủ phải nhận thức rõ việc bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, bóc lột và bỏ rơi. Phối hợp chuyển tiền cho người nghèo với các chương trình bổ sung. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi giải quyết tình trạng đói nghèo về thu nhập thì chuyển tiền mặt sẽ đem lại hiệu quả hơn. Bảo vệ trẻ em bị tổn thương khi trường mở cửa lại. Trong thời điểm đại dịch, nhiều trẻ em bị tổn thương do bị lạm dụng thể chất và tình dục. Đối với các tổ chức giáo hội, Tòa Thánh đề nghị các giáo phận và các giáo xứ phải được chuẩn bị can thiệp nhanh khi có các gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19, như thành lập đội phản ứng nhanh để chủ động hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn. Đảm bảo chăm sóc an toàn và phong phú cho toàn thể gia đình phải là một ưu tiên của giáo hội. Nỗ lực tìm gia đình đón nhận trẻ mồ côi và thực hiện chuyển từ trung tâm trẻ mồ côi sang các nguồn lực gia đình khác như trường mẫu giáo. Trực tiếp giải quyết sự gia tăng bạo lực đối với trẻ em trong thời điểm đại dịch. Các giáo xứ tạo không gian an toàn, nơi trẻ em gặp khó khăn có thể được tư vấn và hỗ trợ.
Vụ trưởng vụ tôn giáo khen ngợi sự phục vụ của các Kitô hữu ở Thái Lan.
Thái Lan, ngày 20 tháng 12, trong bầu khí chuẩn bị lễ Giáng sinh, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo của Thái Lan, ông Kiang Rai Bonyasit, đã có cuộc gặp gỡ với phái đoàn đại diện của năm hệ phái Kitô giáo tại nước này và đánh giá cao công việc của các Kitô hữu trên khắp đất nước, đặc biệt là ở các vùng ngoại vi xã hội.
Ông Kiang Rai nói, để thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa, quý vị cung cấp rất nhiều dịch vụ xã hội đáng khen ngợi ở nhiều nơi trên đất nước, đặc biệt là ở những vùng ngoại vi của xã hội. Vụ trưởng vụ tôn giáo của Thái Lan cho biết, ông vô cùng xúc động trước ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Ông nói, Chúa Giê-xu được sinh ra như một món quà của Thượng Đế ban cho nhân loại. Cuộc đời và những lời dạy của Người thật đẹp, Người rất yêu thương chúng ta và cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi bằng cách chết trên thập giá. Nhân dịp này, ông Kiang Rai cảm ơn sự phục vụ của phái đoàn Kitô giáo trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển xã hội. Ông cũng bày tỏ những lời cảm ơn chân thành đối với những công việc bác ái mà các Kitô hữu đã làm cho những người nghèo khó và những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong thời đại dịch, khi họ cung cấp thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác cho những người gặp khó khăn. Theo Hiến pháp Thái Lan, quốc gia có đa số dân theo Phật giáo, nước này không có quốc giáo. Hiến pháp đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, mặc dù luật pháp quy định nhà vua phải là một Phật tử. Vụ tôn giáo được pháp luật giao trách nhiệm điều hành các vấn đề tôn giáo trong nước bằng cách bảo tồn, phát huy, hỗ trợ và bảo vệ Phật giáo và các tôn giáo khác đã được chính quyền phê duyệt. Nó hỗ trợ và phát triển tri thức, song hành với những giá trị tốt đẹp, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết tốt đẹp và sự hiệp nhất giữa các tín đồ của tất cả các tôn giáo. Nó cũng nâng cao việc áp dụng các nguyên lý và giá trị tôn giáo vào cuộc sống hàng ngày. Việc truyền giáo đã được bắt đầu tại Thái Lan cách đây 350 năm. Trong số 69,5 triệu người, gần 95% là Phật tử, trong khi các tín hữu công giáo chiếm chưa đến 1% dân số.
Chuyến xe lửa đặc biệt mang sứ điệp hòa bình của Giáng sinh cho các thành phố Pakistan.
Pakistan, ông Asam Khan Swati, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Đường sắt Pakistan đã khánh thành chuyến xe lửa Giáng sinh cầu nguyện cho hòa bình. Một đoàn xe đặc biệt sẽ đi qua các nhà ga chính của đất nước, mang thông điệp hòa bình, hòa hợp và chung sống hòa bình.
Ông Azam nói, thật là một khoảnh khắc vui mừng khi tôi có mặt tại đây cùng tất cả quý vị, những người thuộc cộng đồng Kitô giáo, tại nhà ga Lahore, khánh thành chuyến tàu Giáng sinh cầu nguyện cho hòa bình với khẩu hiệu Hãy cầu nguyện cho Pakistan. Ông hy vọng và cầu nguyện rằng đoàn tàu này sẽ là biểu tượng của sự thống nhất, hòa bình và hòa hợp trong suốt hành trình đến Karachi và khắp Pakistan. Bộ trưởng Azam Khan Swati cũng cho biết, mục đích của sáng kiến này là chia sẻ niềm vui Giáng sinh với cộng đồng Kitô hữu của chúng ta ở Pakistan và tăng cường sự hòa hợp hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau. Ông tin tưởng và hy vọng rằng sẽ sớm đến lúc các cộng đồng tôn giáo thiểu số sống ở Pakistan sẽ thịnh vượng hơn và có thể hưởng đầy đủ quyền được sống trong hòa bình và phẩm giá. Chuyến tàu đặc biệt khởi hành ngày 17 tháng 12 từ nhà ga Lahore đến Karachi, 36 mục sư và các nhà lãnh đạo Kitô giáo thuộc nhiều hệ phái khác nhau, cùng với các thành viên khác trong giáo hội của họ đã lên đường hát những bài thánh ca Giáng sinh, các thánh vịnh và liên tục cầu nguyện cho sự thịnh vượng, hòa bình và hòa hợp ở Pakistan. Mục sư Suleiman Manju thuộc tổ chức truyền giáo quốc tế Rafa, người tổ chức chính của chuyến tàu đặc biệt, cho biết, ước mơ của chúng tôi là có thể tổ chức một chuyến tàu Giáng sinh để công bố thông điệp hòa bình của Giáng sinh trên khắp đất nước, cầu nguyện cho Pakistan và cầu xin phúc lành của Thiên Chúa cho quê hương thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi biết ơn Thiên Chúa đã chúc lành cho sáng kiến này. Còn mục sư Jamin Nasi, người đứng đầu giáo hội ngũ tuần ở Pakistan, nói với hãng tin Fides, đây là lần đầu tiên các tín hữu của chúng tôi cầu nguyện công khai trong nhà ga, hát thánh ca để ca ngợi Thiên Chúa. Đó là một lý do khiến chúng tôi vô cùng vui mừng khi thấy sự hiện diện của các anh em Hồi giáo, những người tích cực ủng hộ chúng tôi. Cộng đồng chúng tôi đã không chỉ cầu nguyện trên tàu, mà còn ở tất cả các ga, nơi đoàn tàu này dừng lại.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22 tháng 12, khi lễ Giáng sinh đang đến gần, Đức Thánh Cha muốn cùng các tín hữu suy tư về những sự việc xảy ra chung quanh sự kiện Chúa Giê-xu đấng cứu thế của chúng ta Giáng sinh, một sự kiện được ghi dấu đặc biệt bởi sự đơn sơ và khiêm nhường. Đức Thánh Cha nói rằng đây là con đường trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa mà mẹ Maria và Thánh Giuse bước đi khi vâng lời đi đến thành Bethlehem nhỏ bé và khiêm tốn chấp nhận đặt Chúa Kitô mới sinh trong máng cỏ. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng những mục đồng thấp hèn là những người đầu tiên chứng kiến con Thiên Chúa nhập thể. Các đạo sĩ cũng vậy, mặc dù không nghèo về vật chất, nhưng đã hạ mình trước vua trẻ sơ sinh, đấng bày tỏ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với người dân của mọi quốc gia. Và Đức Thánh Cha nhận định rằng, mọi người nam nữ được mời gọi đến thờ phượng Chúa Kitô mới sinh, đấng đặc biệt đồng hóa mình với những người nghèo. Nhắc lại lời Thánh Phaolô 6, người nghèo theo một nghĩa nào đó là bí tích của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cầu nguyện để Giáng sinh này bằng cách khiêm tốn nhận ra tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta trong ngôi lời đã hóa thành xác phàm. Chúng ta có thể cảm nghiệm được sự chữa lành, niềm vui và bình an do Hài Nhi Giê-xu mang lại. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, a pochi giorni dal Natale, vorrei rievocare con voi l'evento da cui non può prescindere la storia, la nascita di Gesù.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, vài ngày trước lễ Giáng sinh, tôi muốn cùng anh chị em nhắc nhở lại sự kiện mà lịch sử không thể bỏ qua, sự ra đời của Chúa Giêsu. Để tuân theo sắc lệnh của Hoàng đế Cesare Augusto ra lệnh cho người dân trở về nguyên quán của họ để kiểm tra dân số, Thánh Giuse và mẹ Maria đi từ Nazareth về Bethlehem. Vừa đến nơi, họ lập tức đi tìm chỗ cư trú vì đã gần đến thời gian Đức Mẹ sinh con. Nhưng thật không may, họ không tìm thấy chỗ. Vì thế, mẹ Maria buộc phải sinh con trong một chuồng súc vật. Chúng ta hãy suy nghĩ, đấng sáng tạo ra vũ trụ đã không được dàn một nơi để chào đời. Có lẽ đây là điều báo trước điều mà Thánh sử Gioan nói. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Và về điều mà chính Chúa Giêsu sẽ nói, con chuồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Một thiên thần đã loan báo sự ra đời của Chúa Giêsu và Ngài đã báo tin cho những mục đồng đơn nghèo, một ngôi sao chỉ đường cho các đạo sĩ để đến Bethlehem. Thiên thần là sứ giả của Thiên Chúa, ngôi sao nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã tạo ra ánh sáng, và hài nhi đó sẽ là ánh sáng thế gian, như chính người sẽ tự định nghĩa, ánh sáng đích thực, chiếu soi mọi người. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối sẽ không diệt được ánh sáng. Những người tranh cừu là hiện thân của những người nghèo của Israel, những người khiêm nhường sống nội tâm với ý thức về sự thiếu thốn của mình. Và chính vì lý do này mà họ tin cậy Thiên Chúa hơn những người khác. Họ là những người đầu tiên nhìn thấy con Thiên Chúa làm người, và cuộc gặp gỡ này biến đổi họ cách sâu sắc. Tin mừng ghi lại rằng họ trở về tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì họ đã nghe và đã thấy. Các đạo sĩ cũng ở quanh hài nhi Giêsu vừa chào đời. Các sách phúc âm không cho chúng ta biết rằng họ là vua, cũng không nói rõ số lượng hay tên của họ. Chúng ta chỉ biết chắc chắn rằng họ đến từ một đất nước xa xôi ở phương Đông. Người ta có thể nghĩ là Babylon hay Ả Rập hay Ba Tư thời đó. Họ lên đường tìm kiếm vua dân Do Thái, người mà trong lòng họ nghĩ là Thiên Chúa, bởi vì họ nói rằng họ muốn tôn thờ người. Các đạo sĩ đại diện cho các dân tộc ngoại giáo, đặc biệt là tất cả những người trong suốt nhiều thế kỷ đã tìm kiếm Thiên Chúa và lên đường tìm kiếm người. Họ cũng đại diện cho những người giàu có và quyền lực, nhưng chỉ những người không làm nô lệ cho sự chiếm hữu, những người không bị chiếm hữu bởi những thứ họ tin rằng họ sở hữu. Thông điệp của các sách phúc âm rất rõ ràng. Sự ra đời của Chúa Giêsu là một sự kiện phổ quát liên quan đến tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha nói tiếp, anh chị em thân mến, chỉ có sự khiêm nhường là con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, đồng thời chính vì nó dẫn chúng ta đến với người, nó cũng dẫn chúng ta đến những điều cốt yếu của cuộc sống, theo ý nghĩa chân thật nhất, đến với lý do đáng tin cậy nhất mà vì đó cuộc sống đáng sống. Chỉ có sự khiêm tốn mới mở ra cho chúng ta kinh nghiệm về sự thật, về niềm vui đích thực, dẫn chúng ta đến việc nhận biết điều quan trọng. Nếu không có sự khiêm nhường, chúng ta sẽ bị cắt lìa khỏi sự hiểu biết về Thiên Chúa và bản thân mình. Chúng ta cũng cần khiêm nhường để hiểu chính mình cũng như hiểu Thiên Chúa. các đạo sĩ cũng có thể là những người quan trọng theo lý luận của thế gian, nhưng họ tự cho mình là nhỏ bé, khiêm tốn, và vì lý do này mà họ cố gắng tìm Chúa Giêsu và nhận ra người. Họ chấp nhận khiêm nhường, tìm kiếm, lên đường, dò hỏi, chấp nhận rủi ro, sai lầm. Mỗi người trong sâu thẳm trái tim mình được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa. Tất cả chúng ta có sự khắc khoải đó và công việc của chúng ta là không dập tắt nỗi khắc khoải đó. Hãy để nó lớn lên bởi vì đó là nỗi khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa. Và với ân sủng của người, chúng ta có thể tìm thấy người. Chúng ta hãy cầu nguyện theo Thánh Anselmo. Lạy Chúa, xin dạy chúng con tìm kiếm Chúa và tỏ mình ra khi con tìm kiếm Ngài. Bởi vì con không thể tìm kiếm Chúa nếu Ngài không dạy con, cũng như con không tìm thấy Chúa nếu Ngài không tỏ mình ra. Xin cho con tìm kiếm Chúa khi khao khát Chúa. Xin cho con khao khát Chúa khi tìm kiếm Ngài. Xin cho con gặp Chúa khi yêu mến Chúa, và xin cho con yêu Chúa khi tìm thấy Ngài. Anh chị em thân mến, tôi muốn mời tất cả mọi người đến hang đá Bethlehem để thờ lạy con Thiên Chúa làm người. Mỗi người chúng ta hãy đến gần hang đá ở nhà mình hay ở nhà thờ hoặc ở nơi nào đó và tìm cách thực hiện một hành động thờ phượng trong lòng. Con tin rằng Ngài là Thiên Chúa, tin rằng hài nhi này là Thiên Chúa. Xin ban cho con ơn khiêm nhường để có thể hiểu mình. Tôi muốn đặt người nghèo ở hàng đầu, những người mà như Thánh Phaolô 6 đã khuyến khích, chúng ta phải yêu thương bởi vì một cách nào đó họ là bí tích của Chúa Kitô, nơi họ trong những người đói khát, lưu đày, trần truồng, bệnh tật, tù nhân, Chúa muốn được đồng hóa một cách mầu nhiệm. Chúng ta phải giúp đỡ họ, cùng đau khổ với họ và cũng phải theo bước họ, bởi vì nghèo khó là con đường chắc chắn nhất để chiếm hữu trọn vẹn nước Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cần xin ơn khiêm nhường. Lạy Chúa, xin cho con đừng tự cao, đừng tự cho mình là đủ, đừng tin rằng con là trung tâm của vũ trụ. Xin giúp con khiêm tốn, xin ban cho con ơn khiêm nhường, và với sự khiêm nhường này, con có thể tìm thấy Chúa. Đó là cách duy nhất. Nếu không có sự khiêm nhường, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa, mà chúng ta sẽ chỉ tìm thấy chính mình. Bởi vì người không có đức tính khiêm nhường, không có chân trời trước mặt, nhưng chỉ có một tấm gương, người ấy nhìn mình, người ấy soi mình. Chúng ta cầu xin Chúa giúp phá vỡ tấm gương và nhìn xa hơn đến chân trời, nơi có Chúa. Những điều này phải do Chúa làm. Xin ban cho chúng con ân sủng và niềm vui của sự khiêm tốn để đi trên con đường này.
Đức Thánh Cha cũng mong ước, nhưng ngôi sao đã đồng hành với các đạo sĩ, tôi cũng muốn đi đến Bethlehem với tất cả những người không có sự khắc khoải về tôn giáo, những người không đặt vấn đề về Thiên Chúa hoặc thậm chí chống lại tôn giáo, tất cả những người bị gọi một cách không chính xác là vô thần. Tôi muốn lặp lại thông điệp của công đồng Vatican II. Giáo hội tin rằng việc nhìn nhận Thiên Chúa không hề đối nghịch với phẩm giá của con người, vì phẩm giá này tìm thấy nền tảng và sự hoàn hảo của nó trong Thiên Chúa. Giáo hội biết rõ rằng, sứ điệp của mình hòa hợp với những khát vọng thầm kín nhất của trái tim con người. Chúng ta hãy trở về nhà với lời cầu chúc của các thiên thần. Bình an dưới thế cho người Chúa yêu thương. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, không phải chúng ta đã yêu Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu chúng ta. Người đã yêu chúng ta trước, người đã tìm kiếm chúng ta đừng quên điều này. Đây là lý do để chúng ta vui mừng. Chúng ta được yêu thương, được tìm kiếm, Chúa tìm kiếm để gặp chúng ta, để yêu thương chúng ta. Đây là lý do chúng ta vui mừng. Khi biết rằng mình được yêu thương và không cần bất cứ công trạng gì, chúng ta luôn được Thiên Chúa yêu thương đi trước. Một tình yêu cụ thể đến mức trở thành xác phàm và đến ở giữa chúng ta, trong hài nhi và chúng ta thấy trong hang đá. Tình yêu này có một tên và một khuôn mặt, Giê-xu. Giê-xu là tên và gương mặt của tình yêu, nền tảng của niềm vui của chúng ta. Thưa anh chị em, tôi cầu chúc anh chị em một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và thánh thiện. Và tôi ước rằng, vâng, sẽ có những lời chúc tốt đẹp, những cuộc đoàn tụ gia đình, điều này thật đẹp, luôn luôn, nhưng cũng với ý thức rằng, Chúa đến vì tôi, vì mỗi người hãy nói, xin mỗi người hãy nói điều này. Chúa đến cho tôi. Ý thức rằng, để tìm kiếm Chúa, tìm thấy Chúa, đón nhận Chúa, chúng ta cần khiêm nhường. khiêm tốn nhìn vào ân sủng phá vỡ tấm gương hư không, kiêu căng nhìn vào chính mình, hay nhìn vào Chúa Giêsu, nhìn chân trời, nhìn Thiên Chúa là đứng đến với chúng ta và đứng chạm đến trái tim với sự khắc khoải đó đưa chúng ta đến hy vọng. Chúc anh chị em Giáng sinh vui vẻ và thánh thiện.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã kêu gọi nỗ lực chung giữa các nhà lãnh đạo chính trị của châu Âu và các nhà chức trách nhằm tìm ra các giải pháp cụ thể để bảo vệ cuộc sống và phẩm giá của những người di cư đến lục địa châu Âu. Đức Thánh Cha nhắc lại chuyến tông du mới đây của Ngài viếng thăm Síp và Hy Lạp, nơi Ngài đã chạm vào một lần nữa nhân tính bị tổn thương của những người tị nạn và di cư. Đức Thánh Cha cũng khẳng định chắc chắn rằng chỉ một số quốc gia châu Âu đang gánh chịu phần lớn của hậu quả của hiện tượng di cư ở khu vực Địa Trung Hải, trong khi trên thực tế nó đòi hỏi phải có trách nhiệm chung mà không quốc gia nào có thể miễn trừ cho mình, bởi vì đó là vấn đề nhân đạo. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, nhờ sự cởi mở rộng rãi của các nhà chức trách Ý, Ngài đã có thể đưa một nhóm người mà Ngài đã gặp trong chuyến tông du của Ngài đến Roma. Ngài chào mừng một số người trong họ đang tham dự buổi tiếp kiến. Và Đức Thánh Cha tuyên bố, chúng ta sẽ chăm sóc họ với tư cách là giáo hội trong những tháng tới. Đây là một dấu hiệu nhỏ mà tôi hy vọng sẽ là động lực cho các quốc gia châu Âu khác, để họ sẽ cho phép các giáo hội địa phương chăm sóc cho những anh chị em khác cần được định cư khẩn cấp, được đồng hành, thăng tiến và hội nhập. Đức Thánh Cha cho biết, có rất nhiều giáo hội địa phương, các dòng tu và các tổ chức công giáo sẵn sàng chào đón họ và đồng hành cùng họ để hướng tới một sự hội nhập hiệu quả. Tất cả những gì cần thiết là mở ra một cánh cửa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.